Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Hôm nay chúng ta tiếp tục học lời của Chúa ở trong sách Roma đoạn 12. Chúng ta đã đi qua được 8 câu đầu rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp từ câu 9 cho đến câu thứ 16. Và như Hội Thánh cũng đã nghe thấy, cái chủ đề mà chúng ta được học hôm nay là một chủ đề rất là xưa cũ. Không có gì xưa cũ cho bằng tình yêu, nhưng mà ngược lại cũng không có gì mới mẻ cho bằng tình yêu. Có một nhà thơ đã nói rằng có ai định nghĩa được tình yêu. Nhưng mà Kinh Thánh có những chỗ định nghĩa tình yêu. Không phải định nghĩa tình yêu theo nghĩa trừu tượng, theo nghĩa giải thích, nhưng mà định nghĩa tình yêu theo một cái nghĩa rất là thực tế. Tình yêu là như thế này. Tình yêu được biểu hiện như thế này. Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi sai con Ngài đến thế gian để chịu chết vì cớ tội lỗi của chúng ta. Đó là tình yêu. Này, sự yêu thương ở chính điểm này, ở tại đây, đó là điều Kinh Thánh hay nói. Và buổi sáng hôm nay chúng ta có để ý một điều chăng? Đó là khi sứ đồ Phao-lô đề cập đến những cái ơn tứ để hầu việc Chúa, thì ngay tiếp sau đó ông phải nói đến một điều, đó là tình yêu. Chúng ta vừa mới đọc ở trong bài Kinh Thánh đọc đối đáp về tình yêu thương. Và chúng ta hãy nhớ rằng trước đó Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, sứ đồ Phao-lô đã luận về sự phục vụ Chúa bằng những cái ân tứ ở trong hội thánh. Và khi sau khi liệt kê hết tất cả những ân tứ rồi, ông nói rằng hãy ước ao sự ban cho tốt hơn hết. Bây giờ tôi sẽ giải thích rõ cho anh em con đường đi. Và ông nói về tình yêu. Tình yêu là ân tứ cao hơn hết trong số các ân tứ, và cũng là nền tảng để tất cả những ân tứ khác được thực hiện ở trong hội thánh. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người, tôi có ơn nói tiếng mới, tiếng lạ, tiếng tốt gì đó. Dầu tôi có ơn nói tiên tri, tôi có đủ mọi ơn khác, nhưng mà không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên, tức là thùng rỗng kêu to. Tình yêu thương cần thiết cho mọi ân tứ khác được thể hiện ở trong hội thánh. Chúng ta thấy rằng ở trong Roma đoạn 12 từ câu 9 đến câu 16 đây, chúng ta thấy ủa, đâu có đề cập nhiều đến tình yêu thương. Chỉ có một chữ, lòng yêu thương phải cho thành thật. Vậy thôi. Nhưng mà tại sao ở chúng đây, ở đây chúng ta lại lấy cái đề tài là tình yêu? Khi chúng ta đọc kỹ từ câu số 9 cho đến hết câu 16 thì chúng ta thấy rằng cái điều mà Kinh Thánh muốn nói là tình yêu phải như thế nào ở trong đời sống cơ đốc nhân, và phải như thế nào khi những cơ đốc nhân thực hành những cái ân tứ ở phía trước đó. Nói cách khác, tình yêu phải chi phối tất cả mọi hành động và mọi quan hệ của chúng ta. Có nhà giải kinh thì nói rằng đây là công thức của tình yêu. Yêu thực, yêu đúng phải là như thế này. Nghĩa là phải cho thành thật. Điều đầu tiên mà chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là yêu là khi chúng ta yêu một cách chân thật. Đó là lúc chúng ta yêu. Yêu chân thật có nghĩa là phải thành thật với nhau. Không có gì đẹp cho bằng tình yêu, phải không? Và cũng không có gì xấu cho bằng tình yêu giả dối. Yêu mà không thành thật nó rất là xấu. Trong câu số 9, lòng yêu thương phải cho thành thật, nghĩa là trong cái nguyên nghĩa đó là đừng để tình yêu thương có cái sự giả hình. Đó có cái nghĩa là tình yêu thương phải cho thành thật. Như chúng ta đã nói rồi, cái chữ giả hình nói đến cái hình ảnh của một người ngày xưa diễn kịch ở trên sân khấu. Và ngày xưa diễn kịch thì họ phải đeo một cái mặt nạ tình yêu thương, không đeo mặt nạ. Đó là điều Kinh Thánh muốn nói. Tình yêu thương không phải là giả dạng. Tôi muốn tỏ ra mình là người yêu thương người khác, vì vậy tôi phải cố tỏ ra là tình yêu thương. Tôi đeo cái mặt nạ tình yêu vào, nhưng mà ở bên trong cái mặt thật của tôi là mặt không phải tình yêu. Tình yêu thương thì phải cho thành thật, nghĩa là phải chân thật. Yêu thì phải nói là yêu. Và muốn yêu thì phải thật lòng yêu, thì mới nói là yêu và bày tỏ tình yêu. Tình yêu phải là tánh hạnh của những người tin Chúa, bởi vì đó là điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Ở trong văn chép như thế này: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta. Yêu là mạng lệnh. Yêu là tánh hạnh của chúng ta. Yêu là những gì từ bên trong chúng ta phát xuất ra, bởi vì khi chúng ta tin Chúa, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tình yêu của Ngài. Vì vậy nếu chúng ta không yêu bằng tình yêu mà Chúa đã yêu chúng ta, nếu chúng ta không yêu bằng tình yêu chân thật, thì có thể nói rằng chúng ta chưa thật sự có tình yêu và chưa thật sự được thay đổi. Tình yêu phải minh bạch. Ở trong Kinh Thánh, Cựu Ước không thiếu những hình ảnh yêu lừa dối. Kinh Thánh có những câu chuyện về những người thuận tay tả, có nghĩa là thuận tay trái. Và khi đến để mà ôm nhau trong cái sự chào mừng hay bày tỏ cái tình cảm, thì người xưa thường chú ý đến tay phải, đó là cái tay cầm vũ khí. Nhưng mà có những người thuận tay tả, cho nên cầm vũ khí bằng tay tả, để sẵn cái gươm ở phía bên này. Và khi đến choàng tay ôm, thì người ta thấy tay này để trống, nhưng mà tay này sẽ rút gươm ra và đâm. Và Kinh Thánh mô tả rằng đâm đến nỗi mà lúc cán không rút cái gươm ra được, xuyên qua tới phía sau lưng. Đó là tình yêu giả dối. Ở trong Nhã Ca đoạn 1 câu 2 chép rằng: nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người. Thấy không? Một tình cảm rất là đẹp đẽ. Nhưng mà tôi cũng thấy là trong Tân Ước cũng có cái hình ảnh: xin đừng hôn tôi bằng cái hôn của Giuđa. Giuđa đã hôn Chúa và lấy cái hôn đó làm một cái hình ảnh để người ta có thể bắt Chúa Giêsu. Hễ tôi hôn ai thì đó là người mà các ông phải bắt lấy. Hãy tình yêu thương, hãy yêu nhau cho thành thật. Lòng yêu thương phải cho thành thật. Nhưng thưa quý ông bà chị em, tình yêu ngoài thành thật ra thì cũng phải còn đúng đắn nữa. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Người tin Chúa phải tránh điều dữ, phải xác định đâu là điều sai và đâu là điều đúng. Cái từ nguyên ngữ mà chúng ta thấy ở đây đó là hãy mến sự lành. Nhưng mà thực chất đó là hãy bám lấy cái điều lành. Hãy giữ lấy điều lành. Hãy bám vào điều lành. Bám dính vào, chứ không phải chỉ là yêu mến, có cảm tình với điều lành thôi. Tình yêu thật khiến cho chúng ta phải có cái thái độ yêu và ghét rõ ràng. Chúng ta phải biết điều gì đúng, điều gì chưa đúng, và đủ can đảm để chọn lấy điều đúng, nói rằng điều này đúng và điều kia sai. Không phải vì yêu một người mà chúng ta nói rằng người này đã làm đúng trong khi họ làm sai. Rất nhiều bậc cha mẹ thương con và nói rằng con tôi đúng, binh vực con, phải không? Đó không phải là cái tình yêu thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành, có nghĩa là phải yêu một cách chân thật, nhưng mà cũng phải yêu một cách đúng đắn, một cách phân biệt rõ nữa. Không thể vì yêu hay là nhân danh tình yêu mà nói rằng đúng thành sai và ngược lại sai thành đúng. Hãy yêu mọi người nhưng mà đừng yêu cái sai và cái tội lỗi của họ. Chúng ta hãy yêu thế gian mà đừng yêu thế gian, đúng không? Đức Chúa Trời yêu thế gian và cũng nói chúng ta đừng yêu thế gian ở cái nghĩa đó. Chúng ta yêu tội nhân nhưng mà đừng yêu tội lỗi ở trong cái con người của tội nhân đó. Tình yêu phải phân biệt đúng đắn. Tình yêu phải trong sạch, phải minh bạch như pha lê. Không có bức màn che giữa cái bề ngoài của tình yêu với lại bên trong lòng của cái tình yêu đó. Và cũng không có cái sự nhập nhằng giữa việc đúng, việc sai. Hễ người này tôi yêu thì luôn luôn đúng và người kia tôi không yêu thì luôn luôn sai. Không phải như thế. Hãy mến sự dữ. Hãy mến sự lành. Hãy gớm sự dữ và mến sự lành. Đó là điều Kinh Thánh muốn nói. Và kết hợp cả hai điều đó lại, chúng ta cần nên nhớ rằng vì tình yêu, chúng ta phải luôn nhìn thấy và tìm kiếm cái điều tốt đẹp nơi những người khác. Thường thì chúng ta thấy những gì tốt đẹp ở nơi mình rất là nhanh và rất là rõ, nhưng mà không thấy được cái điều tốt đẹp nơi những người khác. Chúng ta đừng để tình yêu trở thành một cái kiến sai lầm khi chúng ta nhìn vào người khác. Có những khi tôi thấy nhà rất là dơ và lấy chổi quét cũng không sạch. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì tại cái kiến của tôi dơ, nó có cái vết nơi đây. Nơi đây nhìn lúc nào ở dưới mặt đất cũng có những cái vết nhỏ 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 nhỏ. Quét hoài không sạch. Cái kiến này bị dơ chứ không phải mặt đất dơ. Cái kiến của tôi không có sạch, không có minh bạch, không có rõ ràng. Cho nên tôi nhìn người khác luôn thấy những cái vết nơi người khác. Tình yêu phải cho thành thật, nhưng vẫn phải rõ ràng, lành, dữ. Đó là cái tình yêu chân thật, đó là tình yêu thành thật. Có một cô gái kia rất là yêu mến một cái chàng thanh niên nọ. Và để bày tỏ cái tình cảm của mình thì cô nói rằng em biết anh không có cái điểm lợi nào so với những chàng trai khác. Anh không giàu, anh không có thông minh xuất chúng, vân vân. Em cũng không cần một người giàu có hay là một người thông minh, một người quá tài năng. Điều mà em cần nơi một người chồng tương lai đó phải là một người chân thật. Và anh chàng này buồn bã. Thôi em về đi. Cái gì thì anh ráng tìm được, chứ chân thật thì anh không thể nào tìm được. Và anh xuống, cứu xuống, anh kéo cái quần dài lên. Đây, anh không có phải là người có chân thật. Anh có chân giả. Chúng ta không cần một cái tình yêu chân thật theo cái kiểu đó, phải không? Mà thực ra thì chàng trai này là người thực ra là chân thật, phải không? Có không có chân thật thì nói là không có chân thật. Đó là chân thật. Cơ sở đó tình yêu sẽ bền vững, phải không? Điều thứ hai mà chúng ta học buổi sáng hôm nay, yêu thì phải yêu cách chân thật, và yêu thì cũng phải yêu một cách chủ động. Nghĩa là có cái sự ưu tiên. Nghĩa là có cái sự quyết định rằng sẽ tôn trọng người khác. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy tập trung vào nhau trong tình yêu anh em. Hãy yêu thương nhau cách nhân từ với tình yêu anh em. Hãy thương yêu nhau bằng tình yêu tương thân, tình yêu trong gia đình. Đó là những cái cách dịch khác nhau của cái câu này. Buổi sáng hôm nay tôi có có một cái câu hỏi cho các em thanh niên. Thành phố nào ở tại nước Mỹ này bày tỏ cái tình yêu này? Chúng ta biết rồi, phải không? Thành phố nào? Ở tiểu bang Pennsylvania? Philadelphia. Bởi vì cái từ này, brotherly love này đó, là nó phát xuất từ cái chữ là phileo của tiếng Hy Lạp, và cái từ là adelphos, tức là anh em. Chứ vậy yêu nhau như cái tình yêu của anh em ruột thịt ở trong gia đình. Và Kinh Thánh cũng nói rất rõ, hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Chúng ta không có lựa chọn khi chúng ta trở thành anh em của nhau. Chúng ta, người ta nói rằng phải lựa bạn mà chơi. Nhưng mà có ai lựa anh em để mà trở thành không? Không. Chúng ta sinh ra, tất cả những ai ở cùng trong một tử cung của một bà mẹ thì đều là anh em của nhau. Và chúng ta hết thảy đều là con cái của Chúa, được lựa chọn để vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta đều là con cái của Đức Chúa Trời, vì vậy chúng ta là anh em với nhau. Tôi thuộc về Chúa, quý bạn chị em thuộc về Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, và vì vậy chúng ta thuộc về nhau. Và vì vậy chúng ta phải có tình yêu anh em, tình yêu mềm mại. Tình yêu mềm mại có nghĩa là yêu một cách rất là dịu dàng. Mềm mại ở đây nghĩa là đừng có yêu bằng cách bạo động, bạo lực, phải không? Hãy yêu nhau mềm mại như anh em, đừng yêu nhau một cách cứng rắn như là cha con. Chúng ta có thể hiểu nôm na như thế. Chúng ta học bài học trước đây, Đức Chúa Trời yêu chúng ta như con, và yêu thì phải sửa phạt, yêu thì cho roi, cho vọt. Và sứ đồ Phao-lô nói rằng ở đây đừng có yêu theo kiểu đó. Chúng ta không có cái khả năng hay là không có cái tư cách để yêu anh em chúng ta bằng roi vọt. Hãy yêu nhau một cách mềm mại như là anh em. Chúng ta hãy yêu nhau như trong cùng một gia đình đức tin. Hãy yêu nhau bằng cái tình cảm dịu dàng. Đừng yêu nhau bằng cái sự lạnh lùng. Đừng yêu nhau bằng cái cung cách chiếu lệ. Đừng có yêu nhau theo cái kiểu giả tạo. Thưa quý ông bà anh chị em, cá nhân tôi rất là có cái nhạy cảm đối với cái sự giả tạo ở trong cái tình yêu, hay là trong sự bày tỏ cái sự quan tâm đối với nhau. Cá nhân tôi thấy rằng, hoặc là người ta bày tỏ cái sự quan tâm thật lòng, hoặc là người ta không bày tỏ nhiều cái sự quan tâm một cách rất là bình thường thôi, hơn là cái sự quan tâm rất là vồn vã nhưng mà nó bày tỏ, nó chứa đựng cái sự giả tạo. Hãy yêu nhau một cách dịu dàng, một cách mềm mại, bằng cái tình yêu ruột thịt, gia đình và anh em. Điều kế tiếp mà chúng ta có thể yêu một cách chủ động, đó là chúng ta hãy đặt người khác cao hơn mình, trước mình. Giống như Philip đoạn 2 câu 3 chép rằng, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Coi người khác như tôn trọng hơn mình. Hãy nhường nhau trong sự tôn trọng. Đó là điều mà Kinh Thánh muốn nói. Hãy nhường nhau trong sự tôn trọng. Tiếng Việt dịch là hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy nhường nhau trong sự kính trọng. Hay có bản dịch còn ghi một cách rõ hơn và cụ thể hơn. Hãy tranh nhau bày tỏ lòng kính trọng lẫn nhau. Hãy tranh nhau bày tỏ lòng kính trọng lẫn nhau. Hãy háo hức bày tỏ sự kính trọng lẫn nhau. Và nên nhớ cái chữ này là mang cái ngữ pháp, cái cách, cái thì của cái mệnh lệnh. Những người thuộc về Chúa phải đối xử với nhau như đối với những người tôn trọng hơn mình. Chúng ta nên vui khi thấy người khác được tôn trọng hơn là thấy mình được tôn trọng. Nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Chúng ta có thể nói điều này, chúng ta có thể thuộc lòng câu Kinh Thánh này, nhưng mà thực tế sẽ rất khó để chúng ta có thể thực hành. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Nhưng mà khi một người nào được tôn trọng hơn mình thì chúng ta cảm thấy khó chịu. Nhiều khi chúng ta chú ý tới cái chữ là nhưng hãy khiêm nhường con người khác như, như có nghĩa là dường như thôi. Còn thực tế thì không phải như vậy đâu. Nhưng mà chúng ta phải yêu bằng cách là đặt người khác tôn trọng hơn mình ở trước mình và vui khi thấy người khác được tôn trọng hơn mình. Đó mới là tình yêu. Điều kế tiếp mà chúng ta nói về tình yêu ở đây đó là chẳng những yêu cách chân thật, yêu một cách chủ động mà còn phải yêu một cách nhiệt thành nữa. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Chúng ta phải yêu nhau trong cái tinh thần sốt sắng, trong cái sự vui mừng và trong cái sự nhẫn nại, nhẫn nhục nhau nữa. Đó mới là một cái tình yêu tích cực, một tình yêu nhiệt thành. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 8 chép rằng nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương, sốt sắng. Nếu chúng ta yêu nhau như cái tình yêu mà trong sách Khải Huyền đã nói, Chúa nói rằng các ngươi hăm hẩm, không nóng cũng không lạnh. Đó không phải là tình yêu mà Chúa muốn có nơi chúng ta. Cái chữ sốt sắng ở đây, ở trong nguyên bản nó có cái hình ảnh của một cái nồi nước sôi. Thấy không? Nồi nước sôi. Có những con cái của Chúa, tôi nhớ khi trước, là những người rất là sốt sắng. Sốt sắng trong mọi việc, hầu việc Chúa, thờ phượng, vân vân và vân vân. Và chúng tôi ở trong ban thanh niên thường nói đùa với nhau, cái anh đó anh tín đồ sốt sắng lắm, đụng là phỏng á. Có nghĩa là anh rất là nóng cháy, như một cái nồi nước sôi. Như một cái nồi nước sôi. Và Chúa muốn nói rằng hãy yêu nhau một cách sốt sắng, có nghĩa là cái tình yêu đó phải được đun lên, cho sôi lên. Hãy nhiệt tâm ở trong tình yêu. Tình yêu của Đức Chúa Trời ngự vào lòng chúng ta, và chúng ta không có cách nào khác là phải thể hiện tình yêu đó. Đức Chúa Trời rất là thất vọng đối với cái sự yêu Chúa một cách nửa vời, đối với sự hầu việc Chúa một cách nửa vời. Và thế gian này sẽ không được thay đổi nếu chúng ta yêu Chúa theo một cách nửa vời và hầu việc Chúa với cái sự nửa vời đó. Chúa nói rằng ước gì ngươi nóng hoặc thậm chí là ngươi lạnh đi thì hay, nhưng mà ngươi hăm hẩm nên ta sẽ nhả ngươi ra. Tình yêu cần có cái sự sốt sắng, nóng cháy, nhiệt thành. Yêu mà hăm hẩm thì không phải là yêu. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, cái tình yêu đó chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải cái sự cố gắng của chúng ta đâu. Chỉ có mối liên hệ với Đức Chúa Trời mới cho chúng ta và mới nuôi dưỡng được cái tình yêu đó ở trong chúng ta. Chúng ta được Chúa ban cho tình yêu đó, nhưng mà chúng ta không giữ được cái mối liên hệ với Chúa thì chúng ta sẽ không được nuôi dưỡng cái tình yêu đó trong chúng ta. Cái tình yêu đó từ từ sẽ, Kinh Thánh nói rằng lòng yêu mến Chúa của phần nhiều người trong thời sau rốt sẽ nguội lần. Vì vậy không có giữ cái mối liên hệ với Chúa thì tình yêu của chúng ta dầu nó tốt như thế nào Chúa ban cho lúc đầu cũng sẽ nguội lần. Tình yêu nhiệt thành có nghĩa là một cái tình yêu không giả tạo và không kỳ vọng. Tình yêu không kỳ vọng nghĩa là gì? Nghĩa là tình yêu đó không có cái cụm từ đi theo sau, bánh ít đi thì bánh quy lại. Tôi yêu, đúng, tôi yêu, thật sự tôi yêu, tôi rất là yêu một cái cô nào đó, tôi yêu lắm. Nhưng mà qua một tháng, hai tháng, ba tháng mà thấy cổ không đáp lại thì bắt đầu hơi nản rồi đó, phải không? Mà nếu tôi là người mà kiên trì thì tôi có thể đeo đuổi đến 6 tháng, 1 năm. Nhưng mà cũng có lúc thì tôi thấy rằng cô này không có đáp ứng lại tình yêu của tôi, và tôi có thể phải quay đi để tìm kiếm một tình yêu khác. Tình yêu sốt sắng không phải là một cái tình yêu kỳ vọng, nghĩa là phải chờ đợi người khác hay là một cái điều gì đó phải trả lại theo cái sự kỳ vọng của chúng ta. Nhưng tình yêu đó vui mừng mà chờ đợi, tình yêu đó vui mừng ở trong sự nhẫn nại, trong sự nhịn nhục. Cái chữ vui mừng và nhịn nhục ở đây đang nói đến một cái hình ảnh là những người ở trong thời của sứ đồ Phao-lô hay là những người trong thế kỷ đầu tiên đang chờ đợi Ngài Chúa trở lại. Cái chữ vui mừng đây bày tỏ một cái niềm hy vọng nơi cái sự chắc chắn, nghĩa là biết rằng Chúa sẽ trở lại và vui mừng chờ đợi cái ngày đó và kiên nhẫn chờ đợi ngày đó. Cái sự vui mừng và kiên nhẫn đây nói đến một cái điều tin chắc nơi một cái sự kiện chắc sẽ xảy ra, nhưng không biết chắc là lúc nào. Khi chờ đợi Chúa đến thì chúng ta phải bày tỏ tình yêu. Khi chờ đợi Chúa đến, chúng ta sẽ gặp những sự khó khăn. Chúng ta sẽ gặp những sự bắt bớ. Chúng ta sẽ gặp những sự xảy đến cho chúng ta. Chúng ta đừng tự hỏi rằng, chúng ta đừng hỏi mình rằng những điều đó có đến với chúng ta hay không. Chắc chắn nó sẽ đến. Điều quan trọng là chúng ta vui mừng chờ đợi trong tinh thần nhịn nhục, và hơn nữa bền lòng mà cầu nguyện. Lời cầu nguyện đem đến quyền năng ở trong đời sống chúng ta, cũng như đem đến sự bình an trong đời sống của chúng ta. Hãy bền lòng cầu nguyện, và trong khi chờ đợi hãy yêu nhau một cách nhiệt thành, yêu nhau một cách nhẫn nại đối với nhau. Nói về cái việc mà phải nhẫn nại, phải nhịn nhục ở trong tình yêu thì tất cả chúng ta đều kinh nghiệm, phải không? Có ai trong số chúng ta chưa bao giờ cảm thấy bực mình và phải chịu đựng cái người mà mình yêu? Có bao giờ không? Không bao giờ cảm thấy? Không. Chúng ta luôn phải chấp nhận nhau, phải nhịn nhục, phải kiên nhẫn với nhau trong tình yêu, nếu đó là tình yêu thật. Cái sự sốt sắng ở trong chúng ta khiến chúng ta có thể giữ được tình yêu đó đối với nhau. Và điều cuối cùng chúng ta học buổi sáng hôm nay, chúng ta yêu một cách chân thật, chúng ta yêu một cách chủ động, yêu một cách nhiệt thành, và hết sức quan trọng, chúng ta phải yêu một cách thực tế. Giăng nhất đoạn 3 câu 18 chép rằng: Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Chúng ta yêu nhau không chỉ bằng lời. Mặc dù đối với người Việt Nam chúng ta, đối với những ông chồng Việt Nam của chúng ta, thì yêu nhau bằng lời nó cũng đã là rất khó rồi, phải không? Có những bà vợ, tất cả những gì mà bà chờ đó là từ miệng của ông chồng nói ra rằng anh yêu em. Nhưng mà có khi chờ đợi, sống với nhau mấy chục năm không bao giờ nghe ông nói câu đó. Nhưng mà yêu nhau bằng lời nó còn dễ, nhưng mà yêu nhau bằng cái hành động thực tế, bằng sự bày tỏ ở trong cái hành động còn khó vô cùng. Và tôi không phải binh người đàn ông Việt Nam, nhưng mà tôi cảm thông với họ. Họ hiểu cái chữ yêu này là không, đừng có chỉ yêu bằng lời thôi. Anh không nói anh yêu em, nhưng mà mấy chục năm sau đó anh nằm trong quan tài thì em có thể đánh giá là anh có yêu em hay không, phải không? Nhưng mà tôi khuyến khích tất cả đàn ông Việt Nam, trong đó có nhắc nhở chính tôi, yêu bằng cả hai thì tốt nhất, vừa bằng lời và bằng hành động. Ở đây chúng ta thể hiện cái tình yêu bằng hành động đó qua những cái hành động như là phải rộng rãi, hiếu khách, phải tử tế và phải cảm thông với nhau. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, Hãy ân cần tiếp khách. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ân cần tiếp khách. Nghĩa là hãy rộng rãi, hãy hào phóng, hãy hiếu khách. Hãy cung cấp cho nhu cầu của các thánh đồ. Phân phát sự cần dùng cho các thánh đồ. Chia sẻ tài sản với các cơ đốc nhân anh em có nhu cầu. Chia sẻ bất cứ điều gì với con dân Chúa là những người đang có nhu cầu. Đó là ý nghĩa của cái câu này. Đó là lý do mà tôi vẫn thường tự nhắc nhở chính mình và tất cả quý ông bà anh chị em rằng chúng ta dâng hiến cho công việc nhà của Chúa. Nhưng mà qua đó chúng ta cũng giúp đỡ cho những anh em của chúng ta đang có nhu cầu. Nhu cầu về tinh thần và đặc biệt về vật chất của anh em chúng ta luôn luôn có để chúng ta có thể chia sẻ. Và đó là cái cơ hội Chúa cho chúng ta để bày tỏ tình yêu của chúng ta bằng hành động cụ thể. Kinh Thánh nói rằng có những người đi đến với chúng ta mà áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn. Và chúng ta chúc phước cho họ bằng cách là hãy đi cho bình an, hãy ăn cho no, hãy mặc cho ấm. Đồ ăn đâu mà ăn no, áo ấm đâu mà mặc. Và với hai cái điều đó không có thì làm sao đi bình an. Chúng ta đang yêu mến chỉ bằng lời và bằng lưỡi mà không yêu mến bằng việc làm, chưa nói đến yêu mến bằng lẽ thật. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Những cơ đốc nhân nào có nhu cầu hãy cung cấp, hãy chia sẻ để bày tỏ tình yêu thương bằng hành động cụ thể. Cái sự hào phóng rộng rãi này chú ý đến cái sự chia sẻ. Và cái sự chia sẻ này, sứ đồ Phaolô dùng một cái từ rất là rộng, gồm cả tinh thần lẫn vật chất. Khi chúng ta dự lễ thương khó thì chúng ta nói rằng chúng ta đã thông công và dự phần hay là chia sẻ ở trong sự thương khó của Đấng Christ. Đó là về mặt tinh thần. Share. Nhưng mà về mặt vật chất thì cũng cần phải làm y như vậy. Đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Galati đoạn 6 câu 10 chép như vậy. Đương lúc có dịp tiện có nghĩa là khi chúng ta có điều kiện. Đừng để đến khi chúng ta không có điều kiện, chúng ta phải quay ra trở thành cái người cần sự giúp đỡ của anh em, thì chúng ta mới kinh nghiệm được rằng ồ, tình yêu bằng hành động là như thế đó. Đương lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Người ta nói rằng thiện nguyện thì bắt đầu từ đâu? Từ thiện bắt đầu từ đâu? Từ đâu thưa quý ông anh chị em? Cụ thể, tôi đang nói cụ thể, nói chữ lòng nó. Người ta nói rằng làm từ thiện nó phải bắt đầu ngay từ trong gia đình. Nhiều khi chúng ta đem cái gì đó của chúng ta có cho ai đó rất là xa vời, nhưng mà người thân của chúng ta cần, chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ. Nhiều khi anh em trong Chúa của chúng ta cần, chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ. Chúng ta đem việc cái của từ thiện đó cho một cái tổ chức nào đó, cho một cái nhóm người nào đó hoàn toàn xa lạ. Tôi không nói rằng chúng ta làm điều đó là sai, nhưng mà với tinh thần chúng ta giúp đỡ, chúng ta chia sẻ cho chính những người mà chúng ta yêu thương ở gần gũi chúng ta, để bày tỏ cái việc làm cái tình yêu thương bằng hành động. Đương lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Khi chúng ta không thể thể hiện cái tình yêu của chúng ta bằng hành động cho anh em của chúng ta trong đức tin, thì vì chúng ta thể hiện tình yêu bằng hành động cho những người khác nữa, có thể giải thích rằng có những cái động cơ nào đó ở trong chúng ta, phải không? Có đôi khi chúng ta nói rằng ta giúp đỡ cho một người nào đó mà không có một lời cảm ơn thì làm sao tôi giúp? Tôi sẽ không giúp được cho một người nào đó nữa đâu, cái cô này, cái ông bà, các anh chị em kia ở trong hội thánh, bởi vì không có lấy một lời cảm ơn. Nhưng mà khi tôi đem cái điều đó, các em đem cái của đó tôi giúp cho cái hội nào đó, thì họ cảm ơn rối rít. Và họ đưa tên tôi vào ở trên cái cột báo của họ, đưa lên TV, đưa lên đài, vân vân. Tình yêu thương phải bày tỏ bằng hành động và phải đi từ gần cho đến xa. Chúng ta phải bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với anh em của chúng ta trong đức tin. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 28 chép rằng: kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi nuôi sống mình và gia đình. Không, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Kinh Thánh nói rằng những người hay trộm cắp đó thì đừng trộm cắp nữa, nhưng mà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện. Thưa quý bạn chị em, cái người mà không trộm cắp nữa nhưng mà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện á, thì tôi tin chắc rằng sẽ không bao giờ dư giả và giàu có. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn. Cái sự giúp đỡ, cái sự bày tỏ về tình yêu đối với cái người cần, cái người thiếu thốn hơn mình là luôn luôn có thể làm được. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống thì lại chẳng ai bằng mình. Luôn luôn có người nghèo và thiếu hơn mình. Lá lành đùm lá rách, mà lá rách thì đùm lá nát. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Quý ông bà cần có một cái câu nữa hả? Lá nát thì đùm lá nát hơn hay là lá tả tơi gì đó. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Ngày xưa khi Phao-lô đi từ nơi này đến nơi kia để giảng đạo thì ông không vào ở trong những cái khách sạn to lớn hay là vào trong những cái nhà trọ, không có vào cái những cái ví dụ như Comfort Inn hay là Hilton Hotel v.v. Bởi vì ngày xưa chưa có điều đó. Ngày xưa chỉ có những cái quán trọ nhỏ. Nhưng mà giữa cái xã hội phức tạp đó thì những cái quán trọ nhỏ đó là nơi chứa chấp những cái thành phần nguy hiểm của xã hội. Và một người như là một giáo sĩ, như một người hầu việc Chúa, một tiên tri vân vân thì khó, rất khó có thể ở những cái nơi đó. Vì vậy cho nên những giáo sĩ đi từ nơi này đến nơi kia để truyền giảng thì rất cần những cơ đốc nhân ở tại thành phố đó mở cửa để tiếp đón và cho ở tạm. Vậy cho nên sứ đồ Phao-lô nói rằng hãy ân cần tiếp khách. Đó là một nhu cầu có thật, một nhu cầu thật sự của những người hầu việc Chúa ngày xưa. Hãy ân cần tiếp khách, bởi vì có khi Kinh Thánh nói rằng chúng ta tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Nhiều khi chúng ta tiếp đãi chúng ta cũng phải nhìn chứ, phải không? Cái mặt ông này chắc không dám cho vô nhà rồi. Bộ dạng như thế này thì chà, khó à. Nhưng mà nhiều khi chúng ta tiếp đãi thiên sứ mà chúng ta không biết, phải không? Hãy ân cần tiếp khách. Ân cần tiếp khách có nghĩa là hãy theo đuổi cái điều đó. Nó trở thành một cái gì mà chúng ta đeo đuổi. Chứ không phải là thì sẵn có thì tiếp, còn không có thì thôi. Nhưng mà đó phải là một cái điều mà chúng ta biết và suy nghĩ. Đó là một cái công việc rất là quan trọng ở trong hội thánh đầu tiên. Bởi vì cái tiếng xấu của các quán trọ như chúng ta đã nói. Vì vậy cho nên khi mà mỗi khi từ bây giờ trở đi mà tôi muốn đến để mà ở với quý ông bà chị em một đêm trong nhà thì hãy tiếp đón. Ở trong hội thánh đây thì tôi chỉ ở trong nhà cũng rất không có nhiều người đâu. Tôi chỉ ở trong nhà cũng rất là ít người. Hy vọng chúng tôi sẽ có thể ở và ngủ một đêm với quý ông bà chị em, với tất cả các con cái Chúa ở trong hội thánh để có cái sự thông công với nhau. Đừng bao giờ khó chịu khi cung cấp một cái bữa ăn hay là chỗ ngủ cho một người cần đến điều đó. Chúng ta quên rằng khi chúng ta cho người khác, một người rất là hèn mọn, hay là một em nhỏ, một cái ly nước. Và nếu em nhỏ đó là người của Chúa thì chúng ta coi như đang tiếp đãi chính Chúa. Ai tiếp đãi một tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của một tiên tri. Chúng ta có thể đầu tư vào thiên đàng ở cái lĩnh vực đó. Khi một tiên tri về và Chúa bảo khai trình thì ông phải khai trình rằng: Chúa ơi, con làm những việc này việc kia, nhưng mà có một người giúp con nữa, đó là người đã cho con cái ly nước lúc con rất là khát, người đã cho con một cái chỗ nằm vào một cái đêm nào đó mà con rất là cần. Hãy ân cần tiếp khách, hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Có thể chúng ta không muốn thêm việc, có thể chúng ta không muốn gánh lấy những cái bất tiện. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng: nhà tôi rất là nhỏ, tôi sống trong một cái apartment, tôi thiếu phòng, vân vân và vân vân. Chúng ta nên nhớ Đức Chúa Giêsu khi còn tại thế, Ngài rất thích ghé vào một căn nhà ở một cái làng nhỏ kia tên là làng Bethany, bởi vì Chúa biết rằng đó là nơi luôn sẵn sàng đón rước Chúa. Chẳng những Chúa mà còn cả cái phái đoàn của Chúa nữa, những môn đồ, những sứ đồ đi với Ngài. Chúa đi đâu là kéo nguyên cả một cái đoàn. Nhưng mà đó là ngôi nhà sẵn sàng đón tiếp Chúa mỗi khi Chúa và phái đoàn của Ngài đến. Sẵn sàng đón tiếp, chẳng những phải chịu những cái bất tiện, sự tốn kém, mà còn có thể cả cái tiếng nguy hiểm nữa, phải không? Nhưng Chúa biết đó là nơi sẵn sàng tiếp đón Ngài. Tôi tin chắc một điều: cái ngôi làng, cái ngôi nhà tại làng Bethany đó với chủ nhân của nó sau này sẽ được cái phần thưởng rất lớn nơi nước thiên đàng. Tình yêu thương thì phải thực tế, phải hào phóng, rộng rãi, phải hiếu khách, cũng phải tử tế nữa. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Đây là một cái điều vô cùng khó. Cái điều tự nhiên là chúng ta sẽ rủa xả, chúng ta sẽ báo thù. Nhưng mà chúc phước cho kẻ bắt bớ hay là không nguyền rủa họ là một cái điều vô cùng khó. Thật sự, chỉ có sự sống thiên thượng ở trong chúng ta mới có thể làm được. Có sự sống thiên thượng, được nuôi dưỡng cái tình yêu mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mới có thể làm điều đó được. Chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. Và cái điều nữa, đó là chúng ta phải biết cảm thông. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Thưa quý bà chị em, chúng ta làm được điều này không? Có thể chúng ta sẽ nói rằng: ồ, đây là việc có lẽ dễ hơn, phải không? Thò tay vào túi móc cái gì ra thì nó khó, chứ còn cười với người ta hay thậm chí nhỏ một giọt nước mắt khóc với người ta thì có gì đâu mà khó. Tôi có hỏi các bạn thanh niên thì các bạn nói rằng vui với kẻ vui cũng dễ hơn là khóc với kẻ khóc. Nhưng mà tôi muốn nói là các bạn suy nghĩ kỹ lại đi. Có đôi khi khóc với kẻ khóc thì dễ hơn là vui với kẻ vui. Có bao giờ chúng ta thấy rằng chúng ta cảm thấy rất là khó chịu khi người khác vui không? Nói một cách cụ thể, đôi khi chúng ta rất là khó chịu khi người khác thành công. Thấy một cái sự thành công đặc biệt nơi một người khác, chúng ta có vui khi mà đứng, khi mà đi đến và bắt tay rằng chúc mừng, có không? Đó là cái hành động của tình yêu, đó là sự cụ thể, đó là sự bày tỏ cụ thể của tình yêu. Hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Đi đến nhà tang chế thì tốt hơn đến nhà yến tiệc. Và tôi có thể nói cách khác, đi đến nhà tang chế nó nhẹ lòng còn hơn là đi đến yến tiệc. Đi đến nhà tang chế thì tôi không có chấp, nhưng mà đi đến tiếng tiệc tôi chắc đủ thứ hết. Có nghĩa là tôi soi mói, tôi nhìn ngó, tôi bực mình cái này, bực mình cái kia, bực mình cái nọ. Tôi đến nhà tang chế mà tôi vào trong một góc tôi ngồi á, xong rồi tôi về, tôi không nói gì hết. Nhưng mà thử làm điều đó với tôi khi tôi đến nhà tiếng tiệc coi. Đi vô mà không có ai bắt tay tôi là có thể tôi quay ra tôi đi về liền, không chừng. Vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Hãy cảm thông, hãy đồng cảm với nhau. Đôi khi chúng ta nói rằng tôi có thể ganh với kẻ vui mà làm ngơ với kẻ khóc thì được. Chúng ta đừng làm như thế. Chúa muốn chúng ta bước vào trong niềm vui và nỗi buồn của những người xung quanh. Có thể khi sứ đồ Phao-lô viết điều này thì ông viết cho một cái bối cảnh của người ngày xưa, khi mà những người tin Chúa có cái sự đối xử không có đúng đắn với những người chưa tin Chúa, hay là với những cái sự cảm thông để có thể truyền giảng cho những người khác. Nhưng mà dầu như thế nào, hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Và cuối cùng chúng ta hãy có một cái tâm trí hòa hợp với nhau. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan. Phải có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Có thể đã có một cái sự xích mích giữa những người Do Thái tin Chúa và những người ngoại bang tin Chúa. Người Do Thái tin Chúa vào trong hội thánh, người ngoại bang, những người Hy Lạp, văn hóa Hy Lạp tin Chúa cũng vào trong hội thánh, và có cái sự xích mích giữa các thành phần đó ở trong hội thánh. Như chúng ta đã học về điều này. Cái người ăn thịt heo thì rất là bực mình vì cái mấy cái người mà cứ hở cái là hỏi cái này phải thịt heo không, cái này phải thịt heo không. Còn những người không ăn thịt heo thì nói rằng bực mình quá, tiệc nào cũng có thịt heo, mấy cái người xác thịt này lúc nào cũng ăn thịt heo. Đó là tình hình đã diễn ra trong hội thánh của Chúa vào thế kỷ đầu tiên. Có thể đó là những cái sự xích mích giữa những người ở trong hội thánh, giữa giàu và nghèo. Tại sao cái anh đầy tớ này lại lên ngồi băng nhất, trong khi tôi là chủ, tôi bị bận công việc ở nhà cho nên lên tới hơi trễ thì phải ngồi phía bên dưới. Rồi có người nói rằng tại sao khi vào trong nhà hội, nơi thờ phượng, thì lại cứ nhăm nhăm cái ban tiếp tân, cứ nhăm nhăm nhắm cái ông nhà giàu đó mà mời ông lên băng nhất, vân vân và vân vân. Có một cái sự xích mích ở trong hội thánh. Rồi có những người có ân tứ khác nhau trong hội thánh cũng có thể xảy ra những sự va chạm và xích mích nữa. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, không có nghĩa là chúng ta tìm kiếm sự giống thịt nhau về ý kiến. Thưa quý ông bà chị em, đây là điều chúng ta cần phải nhắc đi nhắc lại. Đừng bao giờ khiến cho mọi người trong hội thánh phải giống thịt nhau về bên ngoài cũng như ý kiến ở bên trong. Không bao giờ có. Nhưng mà chúng ta phải hiệp ý nhau, hòa hợp với nhau. Khi những người trong chúng ta mà chơi đàn, chơi nhạc cụ trong ban nhạc, chúng ta hiểu rất rõ điều này. Cái tiếng đàn piano không bao giờ có thể cố gắng làm cho giống cái tiếng đàn guitar. Khi chúng ta hát cũng vậy. Nếu giọng nam, giọng nữ hát cùng một nốt, cùng một cái giai điệu, cùng một cái cao độ, thì nó đúng, nhưng mà nó sẽ không có hay. Đó là lý do mà chúng ta phải tập hát là ở chỗ đó. Giọng nam, giọng nam trầm phải hát ở cái nốt. Giọng nam cao. Đồ, mi, son, đô. Ai cũng hát nốt đồ hết thì đâu có còn hay nữa. Nhưng mà cũng quan trọng ở chỗ là chúng ta phải đồ, mi, son, đô trong cái sự hòa hợp với nhau. Đó là sự hòa hợp chứ không phải là cào bằng. Chúng ta có một cái chủ thuyết đó là tất cả mọi người đều sẽ bị sang bằng để giống hệt nhau và bằng với nhau trong xã hội. Đó là một cái sự không tưởng. Nhưng mà ở trong Chúa chúng ta có sự hòa hợp với nhau. Và trên cơ sở tình yêu, một cái tình yêu thực tế, chúng ta sẽ hòa hợp với nhau. Điều đó nó đến được từ chỗ là có đồng một cái tâm trí với nhau, đồng một mục tiêu với nhau, không có hóng hách ở trong tư tưởng, nhưng và cũng không cho mình là khôn ngoan, đừng ước ao sự cao sang. Nghĩa là chớ có cái tư tưởng cao quá lẻ, nhưng mà phải có tư tưởng tâm tình tầm thường, hay là ở đây nói rằng phải ưa thích sự khiêm nhường và chớ cho mình là khôn ngoan, nghĩa là tôi luôn luôn đúng. Đừng bao giờ cho rằng như thế, phải không? Tôi luôn luôn đúng, tôi luôn luôn ở trước, tôi luôn luôn ở trên. Đó không phải là cái căn bản cho tình yêu hòa hợp. Xin Chúa giúp cho chúng ta hòa hợp với nhau. Thật là dễ dàng cho chúng ta nếu chúng ta cứ học hỏi lời của Chúa, đặc biệt về chủ đề tình yêu. Điều gần như cuối cùng tôi muốn nói với quý ông bà chị em buổi sáng hôm nay, không có gì vô ích cho bằng tình yêu chung chung. Không có gì vô ích cho bằng tình yêu tổng quát và tình yêu chung chung. Hãy yêu một cách cụ thể. Phải yêu thì yêu cho rõ. Yêu thì phải bày tỏ bằng cái hành động. Yêu phải cụ thể. Xin Chúa cho chúng ta có thể nhớ được bài học buổi sáng hôm nay. Tôi xin nhắc lại một cái bài học căn bản, kinh điển. Đó là để chúng ta làm theo lời Chúa, chúng ta cần phải thuộc cái phần Kinh Thánh. Sau đó suy gẫm và cầu nguyện với cái phần Kinh Thánh đó. Rồi thực hành một cách chậm rãi, từ từ, cụ thể. Hôm nay chúng ta học 4 phần thì có thể chúng ta chọn một cái phần để chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta có khả năng thực hiện một phần đó, rồi một phần sau, rồi một phần kế tiếp, và thường xuyên đánh giá cái việc chúng ta thực hành lời Chúa với cái tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể yêu nhau bằng một cái tình yêu chân thật, tình yêu chủ động, tình yêu nhiệt thành và tình yêu thực tế. Có thể nói nếu một người xứng đáng được yêu thì có thể họ không cần đến tình yêu của chúng ta. Nhưng người không xứng đáng được yêu thì mới thật sự cần tình yêu của chúng ta. Và ai sẽ làm điều đó nếu không phải là chúng ta? Xin Chúa giúp cho chúng ta. Xin Chúa khích lệ chúng ta để có thể yêu Chúa và yêu người khác. Đặc biệt yêu những người không xứng đáng được yêu, bởi vì chính những người đó cần tình yêu của chúng ta. Xin Chúa khích lệ chúng ta dùng tình yêu để thực hành những ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta ở trong hội thánh. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.